Xin chào các bạn, đây là Radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang embehanhphuc.vn, một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời. Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, dõi theo trẻ, chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau các hành vi hoạt động của con trẻ và từ đó yêu con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn, để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Em bé hạnh phúc có nhận được một câu hỏi từ bạn Huyền Trang, câu hỏi liên quan đến tình huống của bé trai 27 tháng tuổi. Em có tìm hiểu và biết rằng, theo bà Montessori, mỗi người cần nói một ngôn ngữ thống nhất ở trong môi trường của em bé. Em có mua sách tiếng Anh cho bé, ban đầu chỉ nhằm cho bé xem tranh đẹp và chỉ gọi tên sự vật bằng tiếng Việt. Nhưng nhiều lúc không cưỡng nổi những vần điệu hay nên em vẫn đọc cho bé nghe dù em phát âm không chuẩn. Các bài hát đơn giản và bài ru cũng tương tự. Thỉnh thoảng em cũng hát cho bé và bé rất thích. Nghe giọng bản xứ qua loa thì chưa thường xuyên, vì em vẫn băn khoăn về việc ảnh hưởng đến sự phát triển tiếng Việt hay không. Trong trường hợp của em, bố mẹ chỉ biết chút ít về tiếng Anh và phát âm không chuẩn. Môi trường không có người nói tiếng Anh cùng bé, thì khi nào và như thế nào để giúp bé làm quen và học được tiếng Anh? Rất mong các cô tư vấn giúp em. Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn về một chủ đề được rất nhiều phụ huynh quan tâm trong thời hội nhập ngày nay, học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Để trả lời câu hỏi của bạn, trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem cách trẻ dưới 6 tuổi học ngôn ngữ như thế nào và có khác biệt gì với độ tuổi lớn hơn 6. Qua đó ta sẽ có những đường hướng cụ thể hơn để mang tiếng Anh đến với trẻ theo dạng thức mà tâm trí của trẻ dưới 3 tuổi có thể tiêu hóa và hấp thu được. Trẻ dưới 3 tuổi sở hữu một dạng tâm trí đặc biệt với một sức mạnh lớn lao, đó là tâm trí thấm hút vô thức. Tâm trí này sẽ thấm hút mọi thứ như miếng bọt biển thấm hút ngay lập tức khi bạn đặt nó vào một tô nước. Miếng bọt biển này thấm hút mà không có sự lựa chọn, không có sự phân biệt, và tâm trí của trẻ thơ cũng vậy, không lựa chọn tốt xấu, đúng sai, tích cực hay tiêu cực, không định kiến, thiên kiến, không có bộ lọc. Những điều mà tâm trí của trẻ thấm hút sẽ trở thành da thịt, cơ bắp của tâm trí và định hình tâm trí, trí tuệ của em. Sức mạnh vô thức này ở trẻ có thể được nhìn thấy rõ khi ta quan sát cách một em bé học ngôn ngữ. Không chỉ học một ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, mà mọi ngôn ngữ nếu nó hiện diện trong môi trường của trẻ. Nhờ tâm trí thấm hút, đứa trẻ này thấm hút các kích thích ngôn ngữ từ lúc 7 tháng trong bụng mẹ, khi thính giác của bé bắt đầu có thể ghi nhận được âm thanh. Khi em bé được ra đời, em bé sẽ quan sát mọi thứ xảy ra xung quanh môi trường và sớm nhận ra những âm thanh êm dịu mà em ưa thích, đó chính là tiếng nói của con người và nó xuất phát từ miệng của mọi người. Vì thế, em bắt đầu chủ đích nhìn vào khuôn miệng của người khác để có thể bắt chước phát âm những tiếng âm tiết trong ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Đến tầm 8 tháng tuổi, em mới nhận ra là những âm thanh này nó có ý nghĩa và em bé bắt đầu chủ động tìm kiếm ý nghĩa của ngôn ngữ nói xung quanh em. Em thấm hút tất cả mọi thứ có nghĩa. Em thấm hút tất cả mọi thứ có nghĩa là em không chỉ thấm hút tên gọi của vật, ý nghĩa của các từ, mà còn là cách tạo hình, phát âm các âm tiết, là cú pháp, âm điệu, ngữ điệu, v.v. Cứ từng bước như vậy, em bé chinh phục thứ ngôn ngữ này và biến nó trở thành ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, có ý nghĩa. Có nghĩa là ngôn ngữ này không chỉ dừng ở mức độ là công cụ giao tiếp, mà nó là công cụ giao tiếp mà em bé sử dụng thành thạo, chính xác đến mức nó là một phần cơ quan tâm lý của em. Nó phản ánh tâm hồn, văn hóa, suy nghĩ của em. Thứ ngôn ngữ này và em chính là một, và đó là lý do mà ta gọi nó là ngôn ngữ mẹ đẻ. Mặc dù ngôn ngữ này không phải là bẩm sinh mẹ đẻ ra là đã có, mà là do trẻ xây dựng trong vài năm đầu tiên của cuộc đời. Tâm trí thấm hút cũng giúp em bé không chỉ học được một ngôn ngữ duy nhất, mà sẽ học được tất cả các ngôn ngữ hiện diện, sinh động, ổn định xung quanh em. Vì năng lực của tâm trí thấm hút là vô cùng mạnh mẽ, em bé có thể học ngôn ngữ thứ 2, thứ 3, thậm chí cả 5-6 ngôn ngữ một cách dễ dàng, với điều kiện những ngôn ngữ này được giới thiệu theo cách mà tâm trí của trẻ có thể thấm hút được. Cách học của trẻ dưới 3 tuổi rất khác với cách học thông thường của trẻ lớn hoặc là của người lớn chúng ta. Giai đoạn này các năng lực tâm lý có ý thức chưa hình thành toàn bộ và phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Vì thế em bé không thể học theo cách học tiếng Anh của người lớn, như là lên kế hoạch để tham gia một lớp học, ngồi ổn định để lắng nghe giáo viên truyền đạt, ghi nhớ các cấu trúc, tập viết đi viết lại một từ nhiều lần, v.v. Đây là cách học có ý thức của người lớn mà thôi. Trẻ trong nhóm tuổi này học tập theo cách vô thức, sử dụng tâm trí thấm hút của mình, cũng như miếng bọt biển chỉ thấm hút được những thứ nước mà nó được tiếp xúc. Trẻ cũng chỉ thấm hút được những thứ mà trẻ có cơ hội tiếp xúc, những thứ hữu cơ và sống động trong môi trường của trẻ. Và tiềm năng này là tự nhiên ở tất cả các trẻ, chứ không phải là năng lực đặc biệt ở một vài trẻ thiên tài như chúng ta vẫn nghĩ. Chỉ cần em bé gặp môi trường ưa thích, tiềm năng này sẽ biến thành hiện thực, thành năng lực của em một cách rất kỳ diệu và cũng không kém phần tự nhiên. Vì thế, để tận dụng sức mạnh của tâm trí thấm hút này, ba mẹ có thể chủ đích tạo ra môi trường để trẻ có cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai, thứ ba trong những năm đầu tiên của cuộc đời. Vậy cách nào là cách giới thiệu ngôn ngữ thứ hai đến trẻ mà tâm trí của trẻ thấm hút được? Em bé Hạnh Phúc chia sẻ với các phụ huynh một số gợi ý như sau. Điều đầu tiên, ba mẹ cần cung cấp mục đích và động lực thực tế cho việc giao tiếp bằng tiếng Anh. Có nghĩa là trong gia đình, mỗi người chỉ nói đúng một thứ ngôn ngữ. Nếu ba mẹ là người nói tiếng Việt, hãy duy trì nói tiếng Việt. Nếu muốn trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh, hãy đưa vào môi trường có một người nói tiếng Anh. Hãy ghi nhớ, mục tiêu của chúng ta không phải là để trẻ nhớ được vài ba từ vựng tiếng Anh, mà là để có nền tảng vững chắc và tiếp xúc với tiếng Anh một cách phù hợp với tâm lý của trẻ. Việc nói với con một vài từ tiếng Anh khi đọc sách không mang đến một ý nghĩa thiết thực, một động lực bên trong cho trẻ để trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh. Bởi động lực thúc đẩy trẻ cố gắng đi tìm ý nghĩa của các từ tiếng mẹ đẻ hay tiếng Anh là để giao tiếp với những người hiện diện trong môi trường của em. Nếu em đã có tiếng Việt để nói, trao đổi với người đó rồi, thì rõ ràng là trẻ không còn động lực tự phát đối với việc sử dụng tiếng Anh, đúng không ạ? Tiếng Anh trở thành thứ thật vô nghĩa để giao tiếp với cha mẹ, những người Việt Nam chính hiệu. Trẻ không tư duy một cách có ý thức theo kiểu à, mặc dù là mẹ hiểu tiếng Việt, nhưng mà tốt nhất là mình hãy nói tiếng Anh với mẹ để luyện tập khả năng tiếng Anh của mình. Không phải. Trái lại, trẻ sẽ có động lực học nói tiếng Anh nếu nó là một động lực hữu cơ, xuất phát từ việc trẻ muốn giao tiếp với một người mà người đó chỉ hiểu được trẻ khi trẻ nói thứ tiếng của họ mà thôi. Ngôn ngữ chỉ đơn giản là công cụ để giao tiếp. Vì thế, tạo cho con một mục đích thực tế của việc giao tiếp bằng tiếng Anh là bước đầu tiên phải có để giúp trẻ dưới 3 tuổi chinh phục được công cụ giao tiếp này. Chúng tôi khuyến khích gia đình đưa vào môi trường của trẻ một người nói tiếng Anh. Nếu ba hoặc mẹ, hoặc ông hoặc bà là người nước ngoài thì rất đơn giản là người đó chỉ cần nói tiếng Anh ổn định với trẻ. Còn nếu cả gia đình đều là người Việt Nam thì hãy tìm một người bên ngoài đến chơi với bé, giao tiếp, hoạt động, tương tác với bé và chỉ dùng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Người này sẽ mất một thời gian để kết nối và tạo sự tin tưởng với bé. Nhưng chỉ sau giai đoạn kết nối này, đứa trẻ sẽ có cơ hội thấm hút tiếng Anh một cách rất tự nhiên thông qua các tình huống thực tế, thân thuộc trong gia đình. Ở các thành phố lớn, bạn sẽ rất dễ để tìm thấy các giáo viên bản ngữ cho những công việc như thế này. Nếu bạn ở những nơi mà khó tìm giáo viên bản ngữ, bạn cũng có thể tìm các giáo viên tiếng Anh người Việt hoặc những sinh viên ngoại ngữ nói tiếng Anh đến chơi với trẻ một số buổi mỗi tuần. Những giáo viên này không cần phải giỏi tiếng Anh một cách xuất sắc, bởi vì ngôn ngữ mà giáo viên sẽ dùng với trẻ trong giai đoạn này là rất đơn giản, tình huống thân thuộc, ngữ pháp sơ khởi. Nhưng vì đứa trẻ đang trong giai đoạn nhạy cảm với ngôn ngữ, nên chất lượng phát âm tiếng Anh của người giáo viên này là rất quan trọng. tiêu chí quan trọng nhất để chọn người giáo viên này là phát âm và ngữ điệu tự nhiên, càng giống với người bản ngữ càng tốt. Khi làm việc với các giáo viên này, hãy trao đổi cụ thể với họ để kỳ vọng của bạn và cách tiếp cận mà bạn muốn họ sử dụng. Người giáo viên này cần cam kết với việc nói tiếng Anh hoàn toàn trước mặt trẻ, kể cả là khi nói chuyện với ba mẹ, ông bà, hàng xóm trước mặt trẻ. Bạn không nên nói tiếng Anh với trẻ, nhưng sẽ rất tốt nếu như trẻ nhìn thấy bạn cố gắng, nỗ lực trao đổi, giao tiếp với người giáo viên này bằng tiếng Anh, cho dù tiếng Anh của bạn không tốt. Người giáo viên này cũng không cần phải dùng bất kỳ giáo trình nào cả, mà chỉ cần linh hoạt, tận dụng mọi đồ dùng, vật dụng trong gia đình, sử dụng mọi tình huống thực khi đang chơi đùa, hoạt động với trẻ, và lặp đi lặp lại các câu, các từ liên quan tới tình huống nhiều lần. Cách tiếp cận của người giáo viên này cần phải tương tự như cách chúng ta giúp đứa trẻ học nói khi đứa trẻ bắt đầu biết bập bẹ một số từ đơn giản của tiếng Việt. Người giáo viên cần sống cùng, chơi cùng và gắn kết cùng với trẻ như một người thân trong gia đình, chứ không phải là một giáo viên trên bục giảng. Nghe qua thì có vẻ là bạn sẽ phải đầu tư khá nhiều, nhưng trên thực tế nếu so sánh với việc đưa con đi các trung tâm Anh ngữ để con học theo cách của các trẻ lớn, khi mà năng lực của con chưa sẵn sàng, thì phương án này là một phương án vừa kinh tế hơn nhiều và vừa hiệu quả hơn nhiều lần. Còn nếu như bạn chưa có điều kiện để đi theo cách tiếp cận này, chúng tôi thật sự khuyên bạn hãy đợi cho đến khi trẻ khoảng 5 tuổi hãy tiếp xúc với tiếng Anh, bởi vì 5 tuổi mới là thời điểm trẻ có thể đủ năng lực để theo học một giờ học ngắn bằng tiếng Anh như cách các trung tâm tiếng Anh vẫn thực hiện trên thị trường. Khi đã có sự hiện diện của một người nói tiếng Anh trong môi trường thì tần suất là một yếu tố quan trọng. Tần suất cũng là tiếp xúc càng thường xuyên thì trẻ càng có khả năng thấm hút trọn vẹn. Nên nếu giáo viên có mặt trong môi trường của trẻ càng nhiều lần trong tuần, mỗi lần thời lượng càng dài thì trẻ lại càng có cơ hội để thấm hút tốt hơn. Thứ hai, ba mẹ là những người trong gia đình cần tránh dùng lẫn lộn tiếng Anh và tiếng Việt trong lúc đọc sách hay giao tiếp với trẻ. Bởi vì đứa trẻ chỉ học được tiếng Việt hay là tiếng Anh thông qua các tình huống hàng ngày, lặp đi lặp lại, và các tình huống đó, người lớn chủ đích gọi tên, mô tả bằng ngôn ngữ một cách nhất quán, ổn định, thì trẻ mới dần dần kết nối được với các trải nghiệm, tình huống mà trẻ đang có với ngôn ngữ dùng cho tình huống đó. Việc một người lớn dùng lẫn lộn tiếng Anh và tiếng Việt khiến cho trẻ bối rối. Với các bài hát thiếu nhi hoặc các khúc hát ru tiếng Anh, nếu trẻ chỉ nghe bị động thì không hỗ trợ nhiều cho việc học tiếng Anh, mà chỉ làm giàu vốn âm nhạc của trẻ mà thôi. Nhưng nếu bài học tiếng Anh được giáo viên sử dụng một cách có chủ đích để trẻ nghe cùng với các trải nghiệm khác như vận động, múa rối, tranh minh họa, thì có thể là một hoạt động làm giàu vốn Anh ngữ đầy hấp dẫn cho trẻ. Và cuối cùng là cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh đều sẽ được trẻ thấm hút qua các tình huống thực, chứ không phải là qua việc mở loa hay qua xem các video. Những kích thích như mở loa hay video không có hoặc là có rất ít sự tương tác chủ động, tự phát của trẻ, nên sự tác động của chúng đến tâm trí của trẻ rất hạn chế. Tác động của việc mở loa hay xem video cũng giống như tác động của các đồ chơi làm cho trẻ bận bịu, busy toys. Các đồ chơi này làm rất nhiều thứ, biểu diễn cho trẻ rất nhiều thứ, như là phát ra đủ loại âm thanh, chạy vòng vòng, hay bắn ra những chùm sáng đủ màu. Chơi những đồ chơi này, có thể trẻ sẽ rất bị thu hút, nhưng thực chất đồ chơi đã làm hết nên trẻ chẳng làm gì cả. Vậy nên trẻ sẽ sớm thấy chán, vì vậy nó không mang lại lợi ích, dấu ấn gì cho tâm trí của trẻ. Việc mở một cái loa nói tiếng Anh trong nhà cũng chẳng khác gì với tiếng ồn nền. Chẳng mấy chốc tâm trí sẽ có cơ chế loại bỏ nó ra khỏi sự chú ý của trẻ. Vì thế, thật khó để có thể kết luận rằng những thứ đó mang đến lợi ích cho sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong những năm đầu đời. Ngôn ngữ nói cần được xây dựng dựa trên các trải nghiệm thật. Khi trẻ đang có các trải nghiệm thật này, thì chúng ta cần gọi tên, dán nhãn cho nó. Và qua nhiều lần gọi tên trong lúc trẻ có trải nghiệm như vậy, nhận thức của trẻ mới hiểu được từ vựng đó, câu nói đó có ý nghĩa là gì, truyền đạt điều gì. Ví dụ, một em bé sau rất nhiều lần mẹ nói rằng: "Em đói rồi, mẹ cho em bú nào." thì em bé mới hiểu được ý nghĩa của từ đói hay là bú. Và sau một thời gian em bé mới nói ra được mẹ, bú, để đòi mẹ cho em bú khi em đói. Các sự việc, hoạt động thật được cha mẹ, giáo viên gọi tên, dán nhãn, lặp đi lặp lại trong khi tâm trí trẻ đang hướng sự quan tâm đến tình huống và đang tham gia vào trải nghiệm tình huống đó, chính là cơ sở để trẻ xây dựng gia tài ngôn ngữ nói cho chính mình. Chúng tôi hy vọng rằng những gợi ý này sẽ giúp bạn lựa chọn được phương án mang tiếng Anh đến với môi trường của con một cách hữu cơ, sống động và giúp cho sự phát triển ngôn ngữ của bé đạt đến tiềm năng mà mẹ tự nhiên đã trao cho bé ngay từ lúc sinh ra. Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ embehanhphucvn@gmail.com. Các bạn cũng có thể truy cập vào website embehanhphuc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý, dõi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 3 tuần sau.